Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp tục loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đối chiếu Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Người chăn hiền lành qua tiếng hát Tố Uyên. Tiếp tục loạt bài về những khác biệt trong các tôn giáo chính. Chúng ta đang đề cập đến Do Thái giáo, thấy rằng giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo có nhiều điểm chung. Cả hai cùng tin nhận những giáo huấn trong Cựu Ước, cùng tin một Thượng Đế là Đức Chúa Trời chân thật, thánh khiết, công chính và có một. Cơ Đốc nhân cũng như người Do Thái cùng tuyên bố rằng Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 câu 5. Những giáo huấn liên quan đến luân lý đạo đức trong Kinh Thánh là một phần di sản của cả người Do Thái lẫn các tín hữu Cơ Đốc. Cả hai đều tin rằng đó là luật pháp Chúa ban và Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng tạo dựng trời đất vũ trụ. Giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo có nhiều điểm chung như nhu cầu thờ phượng Đức Chúa Trời, tầm quan trọng của gia đình được nhấn mạnh và bổn phận phải yêu thương tha nhân. Nhiều người Do Thái chấp nhận Chúa Giê-xu là một tiên tri lớn và chấp nhận nhiều lời dạy của Ngài. Tuy nhiên, ngoài ra họ không tiến xa hơn nữa, nghĩa là không công nhận Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, là đấng Mê-si-a của lời hứa. Messia trong tiếng Hy Bá là danh hiệu chỉ đấng cứu tinh từ Đức Chúa Trời đến để giải cứu dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến một khác biệt cơ bản giữa Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo, đó là quan niệm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vấn đề Chúa Giê-xu là ai chính là vấn đề phân cách Cơ Đốc giáo với Do Thái giáo. Tình trạng phân cách này đã khởi sự ngay từ những ngày Chúa Giê-xu tại thế. Trong những ngày đó, người Do Thái đang mong đợi Đấng Mê-si-a xuất hiện. Đấng Mê-si-a được các tiên tri trong Cựu Ước nói đến là Đấng sẽ giải phóng dân Ngài khỏi tội. Tuy nhiên vào thời đó, các truyền thống và hệ thống tôn giáo nặng về lễ nghi hình thức đã khiến cho nhu cầu cần được tha tội và nhu cầu cứu rỗi cá nhân trở thành mờ nhạt. Người ta tin tưởng rằng việc cử hành các nghi lễ, tuân giữ các quy điều luật lệ là đủ cho sự cứu rỗi. Họ không cần một đấng Mê-si-a giải quyết vấn đề tội lỗi cá nhân, nhưng cần một đấng cứu tinh có đủ quyền lực chính trị và quân sự. Họ suy luận rằng vì đấng Mê-si-a đến từ dòng dõi vua David nên sẽ phải giống như vua David, là một thiên tài quân sự và là một nhà cai trị quyền uy để có thể giúp họ giải phóng đất nước ra khỏi gót sắt của đế quốc La Mã. Khi thấy quan điểm này của người Do Thái đương thời, chúng ta có thể hiểu ngay tại sao họ đã hết sức thất vọng đối với Chúa Giê-xu và chức vụ của Ngài. Nhìn Chúa Giê-xu, họ chỉ thấy Ngài là một người thợ mộc ở miền quê, con của Joseph và Mary. Thế mà Giê-xu lại dám nhận là Đấng Mê-si-a, con của Đức Chúa Trời. Người Do Thái đương thời và cho đến nay hầu như vẫn giữ nguyên lập trường cũ. Trong khi đó, Cơ Đốc nhân hoàn toàn tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a của lời hứa, là con Đức Chúa Trời, dựa vào những bằng chứng vững chắc trong Kinh Thánh. Một ngày kia, khi Chúa Giê-xu ngồi nghỉ bên giếng Si-kha vùng Samari, nói chuyện với một phụ nữ Samari ra lấy nước, bảo rằng Ngài có thể ban cho bà nước sống. Ngay cả người phụ nữ Samari xấu xa tội lỗi này cũng có lòng trông đợi Đấng Mê-si-a. Chúa nói rằng Ngài chính là Đấng đó. Không những bà tin Chúa là Đấng Mê-si-a mà còn giới thiệu Ngài cho dân chúng trong vùng. Nhiều người Samari ở làng đó cũng đã tin Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 7 đến câu 26. Tân Ước khẳng định Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 16 câu 16, chương 26 câu 63 đến 65, Luca chương 24 câu 26 và Giăng chương 8 câu 28. Niềm tin của Cơ Đốc nhân nói rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a dựa trên sự kiện đời sống Ngài là sự thành nghiệm của nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước. Đây là những bằng chứng rất quan trọng chúng ta có thể tóm lược như sau. Trước hết, sự Giáng sinh do trinh nữ. Tiên tri Ê-sai trong Cựu Ước đã tiên báo trước khi Chúa Cứu Thế Giáng sinh 700 năm. Ê-sai chương 7 câu 14 ghi như sau. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai sinh một trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm và Matthew đã ký thuật trong Matthew chương 1 câu 18 đến câu 25. Trinh nữ Mary đã hạ sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, nơi Chúa Cứu Thế ra đời cũng đã được tiên tri Mi-chê tiên báo trong Mi-chê chương 5 câu 1 như sau. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Juda là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ sinh cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Lời tiên báo này cũng đã thành nghiệm trong sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu do Ma-thi-ơ ký thuật trong Ma-thi-ơ chương 2, câu 1 đến câu 6. Thứ ba, cả cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu là cuộc đời đầy quyền năng, đầy phép lạ, đến nỗi những lời tiên tri như trong Ê-sai chương 9 câu 5 câu 6 không thể ứng nghiệm vào ai khác ngoài Chúa Giê-xu. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Tất cả những danh hiệu trên không thể áp dụng cho bất cứ con người nào ngoài Chúa Giê-xu, cũng đồng thời là con Đức Chúa Trời. Thứ tư, sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu như được ký thuật trong cả bốn sách Phúc Âm cũng đã được tiên báo trong Cựu Ước, cả đến những chi tiết rất nhỏ. Ê-sai chương 53, Thi Thiên 22 là những điển hình của các lời tiên tri về một đấng cứu thế chịu thương khó. Chúng ta cần nghe lại những lời tiên tri này đã được công bố gần cả nghìn năm trước khi Chúa Giê-xu xuất hiện. Trước hết, tiên tri Ê-sai chương 53 ghi như sau. Ai tin điều đã giao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chết trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng, người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Người sẽ thấy kết quả sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Đó là tiên tri Ê-sai chương 53. Và sau đây là Thi Thiên chương 22. Chúng ta sẽ đọc một số câu trong Thi Thiên chương 22. Câu 1. Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhân sao Ngài đứng xa không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời diên xiết tôi? Và câu 12 đến câu 18. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba San vây phủ tôi. Chúng nó hả miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi khô như sáp, tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm, và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi cho sự chết, vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi, chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đó là Thi Thiên chương 22 câu 1, câu 12 đến câu 18. Chính Chúa Giê-xu cũng đã nhắc đến điều này, như được ghi trong Luca chương 24 câu 27. Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri, mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Và câu 44. Đoạn Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Điều làm cho người Do Thái không thể chấp nhận Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a là chính quan niệm của họ về đấng Mê-si-a của lời hứa. Quan điểm về một đấng Mê-si-a chịu thương khó là quan điểm người Do Thái với tự ái dân tộc không thể nào chấp nhận được. Trong khi đó, viết thư cho hội thánh Corinto, thần học gia Phaolô của Cơ Đốc giáo đã bảo rằng ông không rao giảng điều gì khác hơn là Chúa cứu thế Giêsu và Chúa cứu thế Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.